Chương 723, Tử Lăng cuồng bạo tuần thiên giả không hề nói dối, khi khẳng định việc luyện hóa một người sống sờ sờ thành đan dược sẽ gây ra nỗi đau đến tột cùng. Thứ tra tấn này vượt xa sức tưởng tượng của con người bình thường, bỏ da lột thịt, rút gân lấy tủy, luyện tủy hóa cốt chỉ là những trò vặt vãnh so với việc nghiền nát linh hồn và ba hồn bảy phía của một con người thành dược liệu. Đây là sự hủy diệt hoàn toàn. Đây chính là phương pháp trả thù tàn nhẫn nhất mà tuần thiên giả dành cho Tử Lăng. Nó hoàn toàn xứng đáng với bản chất độc ác của hắn. Tuy nhiên, luyện hóa một cường giả thiên tôn đỉnh phong không hề dễ dàng. Vì vậy, tuần thiên giả cần có thời gian chuẩn bị, và thời gian này sẽ dài hơn dự kiến. Mặc dù kinh ngạc trước thủ đoạn tàn độc của tuần thiên giả, Tử Lăng vẫn giữ bình tĩnh. Hắn vẫn còn hai lá bài bí mật chưa sử dụng, và niềm tin lớn nhất của hắn chính là Long Tổ sinh vật mạnh nhất thiên lang thủy giới. Long Tổ, vị tổ tiên của Vũ Long và Pháp Long, sở hữu sức mạnh phi thường vượt xa trí tưởng tượng trong một trận chiến siêu cấp thời thượng cổ. Long Tổ đã tung hoành ngang dọc, tạo nên một cuộc chiến kinh thiên động địa, thậm chí có thể sánh ngang với trận chiến quyết định giữa Khai Tịch Giả và Minh Tôn. Kết quả của trận chiến đó là Long Tổ vẫn sống sờ sờ sờ, trong khi đối thủ của hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu. Sinh mệnh tàn dư trong cái đầu lâu đó cũng đã cạn kiệt vì được truyền lại hoàn toàn cho Linh Uy Ngưỡng. Trước đây, Thương Lang Thủy Giới và Sích Quân đã có thỏa thuận rằng Long Tổ sẽ không trực tiếp tham chiến, dù ở bất kỳ cấp độ nào, vai trò duy nhất của Long Tổ là bảo vệ mạng sống cho người Thương Lang Thủy Giới và Sích Quân khi họ gặp nguy hiểm. Mặc dù đây là một sự lãng phí sức chiến đấu to lớn, vì Long Tổ có khả năng tiêu diệt toàn bộ Liên Minh Thần Quốc một mình, nhưng đây là quyết định của Long Tổ. Theo lời của Long Tổ, hắn chỉ là tàn dư của thời đại trước và lý do duy nhất hắn còn sống là để bảo vệ hy vọng cho thế hệ sau. Tuy nhiên, kế hoạch của tuần thiên giả sẽ không thành công, không chỉ vì sự tồn tại của Long Tổ. Sau khi phá hủy thế giới hạng băng, Diễm Thần tiếp tục phá hủy ba thế giới cao cấp khác trong thời gian ngắn một cách khó tin. Hành động này khiến tuần thiên giả mất gấp đôi thời gian để chuẩn bị luyện hóa Tử Lăng. Mỗi thế giới cao cấp đều có liên kết tinh thần với tuần thiên giả, và việc hủy diệt ba thế giới cao cấp trong nháy mắt khiến hắn phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Ngay khi tuần thiên giả đang do dự có nên ngăn cản Diễm Thần hay không, không gian trước mặt hắn bỗng rung động dữ dội. Mắt tuần thiên giả mở to, vội vàng lùi lại phía sau. Ngay khi hắn vừa lùi ra, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, Diễm Thần xuất hiện. Tuy nhiên, nhìn vào người trước mặt, tuần thiên giả lại có chút bối rối. Ngươi là ai? Tuần thiên giả hỏi, khiến Diễm Thần ngạc nhiên. Ta là ông nội của ngươi, Diễm Thần trả lời theo bản năng. Tuần thiên giả tức giận trong nháy mắt, mặc dù mái tóc và lông mày của Diễm Thần đều biến thành màu vàng kim, khiến hắn khó nhận ra, nhưng Diễm Thần vẫn là Diễm Thần. Bao nhiêu năm nay, không ai dám xúc phạm hắn như vậy, thậm chí không ai dám tỏ ra thiếu tôn trọng với hắn, nhưng kẻ trước mặt này lại liên tục phá hỏng kế hoạch của hắn, hủy diệt bốn thế giới cao cấp của hắn và dám mắng hắn, quả thực là không biết sống chết, khốn kiếp. Mọi thứ đều đáng chết. Hậu quả của việc chọc giận ta chính là cái chết. Trong cơn thịnh nộ, tuần thiên giả không quan tâm đến việc Diễm Thần đã hủy diệt bốn thế giới cao cấp của mình. Lúc này, hắn chỉ muốn nghiền nát Diễm Thần thành tro bụi. Thiên uy như ngục, chạm vào người chết, cho các ngươi nhìn xem cái gì là thiên uy chi nộ. Vạn thế thiên phạt, giáng thế. Lúc này, tuần thiên giả đã sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình. Vạn thế thiên phạt, một vạn thế giới thiên phạt. Mạnh nhất được tập trung vào một thế giới duy nhất, sức mạnh khủng khiếp của nó không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, tuần thiên giả vẫn giữ được bình tĩnh dù đang tức giận. Vạn thế thiên phạt tuy mạnh mẽ, nhưng sẽ không giết chết Tử Lăng. Lực hấp dẫn to lớn có thể khiến Tử Lăng bị thương nặng, giúp hắn dễ dàng luyện hóa Tử Lăng hơn. Đây thực chất là kế hoạch dự phòng của tuần thiên giả. Nếu kế hoạch đầu tiên thất bại, hắn sẽ kích hoạt kế hoạch dự phòng này để đảm bảo mục đích của mình. Tuần thiên giả không quan tâm đến việc Diễm Thần sống hay chết. Nếu Diễm Thần chết dưới đòn tấn công này, thì đó là số phận của hắn. Nếu hắn sống sót, hắn sẽ trở thành vật liệu luyện hóa cho Tử Lăng. Theo dòng linh lực cuồng nộ của tuần thiên giả, toàn bộ thế giới bắt đầu rung chuyển. Đây là sự diệt vong thực sự. Tia sét đầu tiên giáng xuống mặt đất, tạo ra một hố khổng lồ rộng hàng vạn mét. Đây chỉ là sự khởi đầu. Trong nửa giờ tiếp theo, vô số tia sét với màu sắc và thuộc tính khác nhau liên tục giáng xuống, giống như một trận mưa giông dữ dội. Dưới cơn giông bão kinh hoàng của vạn thế thiên phạt, cho dù là bất chọc trần có khả năng phòng thủ mạnh mẽ nhất cũng khó có thể trụ vững. Bất tử chính là minh chứng cho sức mạnh của hắn. Điều kinh khủng nhất không phải là những tia sét thiên lôi bình thường, mà là chính tia sét cuối cùng. do mật độ siêu cao của vô số tia sét trút xuống, một sự biến đổi đã xảy ra. Chín tia sét cuối cùng này đều là cửu thiên thanh lôi, tia sét mạnh nhất với kích thước khác nhau, sức mạnh của cửu đạo cửu thiên thanh lôi thậm chí còn vượt qua cả kiếp sét giáng xuống trong nửa tiếng trước đó, và nó trực tiếp trở thành nguyên nhân dẫn đến sự hủy diệt của thế giới siêu trọng lực này. Đúng vậy, kiểu đạo cửu thiên thanh lôi cuối cùng đã phá hủy hoàn toàn lõi của thế giới mày, một thế giới vô hạn tiệm cận với thần quốc cao cấp. Cửu thiên thanh lôi xứng đáng là thuộc tính nguyên bản có sức công phá mạnh nhất. Trước khi tia sét cửu thiên thanh lôi đầu tiên giáng xuống, Tuần Thiên Giả đã cắt đứt liên kết của mình với thế giới này và quay trở lại Vẫn Lạc chi mộ. Tử Lăng, ta có thể chôn ngươi trong một thế giới vô hạn tiệm cận thần quốc, coi như không làm nhục ngươi. Khi trở lại Vẫn Lạc chi mộ, Tuần Thiên Giả ngay lập tức thu hút sự chú ý vào trận chiến đang diễn ra. Bảy chấp pháp giả còn lại đang chiến đấu cam go với đối thủ của mình, liều mạng tung ra mọi kỹ năng để tiêu diệt kẻ thù. Đây mới là chiến tranh thực sự, nơi mà sự sống còn của một người đồng nghĩa với cái chết của người khác. Nhưng người thu hút sự chú ý nhất của Tuần Thiên Giả là một lão già đang đứng trên đỉnh núi. Lão già trông vô cùng già nua, đến mức một cơn gió nhẹ có thể thổi ngã. Tuy nhiên, chính lão già yếu ớt này lại khiến Tuần Thiên Giả cảm thấy một áp lực vô hình. Lão già này, ta có cảm giác quen thuộc đến lạ. Tuần Thiên Giả không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Không gian phía sau hắn rung động nhẹ, và một tia lửa bùng lên. Từ trong tia lửa, một bóng người màu vàng lao thẳng về phía Tuần Thiên Giả. Tuần Thiên Giả hoàn toàn bị bất ngờ, không kịp thời gian phản ứng. Hắn vội vàng giơ tay phải lên và tạo ra một lá chắn trong suốt cao hơn một người trước mặt. Diễm Thần lao tới, hai tay cầm bạo liệt phượng hoàng chém ngang vào lá chắn. Sau đó, thứ mà Diễm Thần giỏi nhất đã xảy ra, vụ nổ. Vụ nổ dữ dội khiến cánh tay phải của Tuần Thiên Giả cầm lá chắn trong suốt rung động. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi vụ nổ do bạo liệt phượng hoàng tạo ra vẫn còn tiếp diễn, tim Tuần Thiên Giả bỗng nhiên đập mạnh. Đây là phản ứng bản năng của một cao thủ trước nguy hiểm. Không có thời gian để chặn hoặc né tránh, Tuần Thiên Giả chỉ có thể quay đầu lại. Và ngay khi hắn quay đầu, hắn đã hoàn toàn nằm trong tầm tấn công của Tử Lăng. Hai người đối mặt nhau, mũi gần như chạm vào nhau. Lúc này, Tử Lăng trông khá chật vật. Bộ áo giáp sáng loáng của hắn giờ đây đã vỡ vụn, máu tươi chảy ròng rỉ qua những khe hở. Vai trái của hắn đã bị nổ tung hoàn toàn, lộ ra bờ vai cháy đen. Rõ ràng là bị kiếp sét đánh cho không nhẹ. Tuy Tử Lăng trông khá chật vật, cơ thể nhiều chỗ bị thương nặng, nhưng trên khuôn mặt hắn lại nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy ẩn chứa niềm vui sướng được giải phóng và sự cuồng bạo của một chiến binh thực thụ. Không cho Tuần Thiên Giả có cơ hội phản ứng, Tử Lăng nhanh chóng vươn tay trái và phải tóm lấy đầu hắn, kéo mạnh xuống dưới. Đồng thời, hắn giơ cao đầu gối phải và tung ra một cú đá cực mạnh đánh bay Tuần Thiên Giả, khiến hắn phun ra một vệt máu tươi dài trên không trung. Ngay khi Tuần Thiên Giả bay lơ lửng, Tử Lăng hất chân xuống đất, tạo ra một trận pháp hình tròn màu tím đậm to bằng quả dưa hấu ngay dưới mũi chân. Xung quanh trận pháp hình tròn này là chín trận pháp nhỏ hơn giống hệt nhau, đạn ấn, cử trọng. Tử Lăng gầm lên và dẫm mạnh lên trận pháp hình tròn. Ngay lập tức, hắn lao vút về phía Tuần Thiên Giả, đang ở giữa không trung với tốc độ kinh hoàng. Nhiều cường giả sau khi đạt đến cảnh giới cửu văn chí tôn thượng có thể nắm giữ một ít uy năng không gian, cho phép họ di chuyển trong cùng một không gian trong nháy mắt. Đối với những cường giả thiên tôn và thiên tôn đỉnh phong như Tử Lăng, việc di chuyển trong nháy mắt trong cùng một không gian càng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong thực tế chiến đấu, rất ít người sử dụng di chuyển trong nháy mắt để né tránh hoặc tấn công. Lý do là vì di chuyển trong nháy mắt tuy có thể giúp họ di chuyển một quãng ngắn trong nháy mắt, nhưng trong lúc di chuyển, họ lại trở nên yếu ớt và dễ bị đối thủ tấn công. Khi tấn công, sử dụng di chuyển trong nháy mắt để tiếp cận đối thủ cũng không hiệu quả, bởi vì đối thủ có thể dễ dàng nhận ra và phản ứng, đồng thời họ sẽ mất đi lợi thế về tốc độ và lực tấn công. Vì vậy, trong trường hợp này, Tử Lăng đã chọn sử dụng chiến ấn độc nhất của mình, đạn ấn cửu trọng, để tung ra đòn tấn công mạnh nhất về phía Tuần Thiên Giả. Tốc độ kinh hoàng mà chiến ấn này mang lại tạo nên lực tấn công vô cùng khiếp. Tử Lăng lao đến trước mặt Tuần Thiên Giả trong nháy mắt, nhưng thay vì tấn công ngay lập tức, hắn lại tung ra một chiến ấn khác, cường ấn, cửu trọng, lời nói vừa dứt. Một trận pháp hình tròn màu đỏ rực rỡ xuất hiện giữa Tuần Thiên Giả và Tử Lăng. Xung quanh trận pháp này cũng có chín trận pháp nhỏ hơn bao quanh. Lập tức, cơ thể Tử Lăng căng ra như dây cung, chuẩn bị tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Và rồi, hắn di chuyển, xoay người nửa vòng và tung ra một cú đấm mạnh mẽ vào ngực Tuần Thiên Giả. Tiếng xương vỡ vụn vang lên khi cú đấm xuyên qua cơ thể Tuần Thiên Giả, đánh văng hắn ra xa. Tuần Thiên Giả rơi xuống đất như một viên sao băng.